Kính chào các tín hữu, thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 18 tháng 7 năm 2018. Tôi luôn luôn tổng hợp các tin tức toàn thế giới liên hệ đến những cái biến chuyển của xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển trong cái phương châm tự do, dân chủ và nhân quyền. Trước hết là những tin tức về tình hình thế giới tổng quát. Bản tin ngày 17 tháng 7 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Kinh tế thế giới có thể tăng trưởng trong năm nay với 3,9%. Quỹ tiền tệ quốc tế tiên đoán mức độ tăng trưởng của kinh tế thế giới không thay đổi ở mức 3,9% trong năm nay do có lo ngại về căng thẳng mậu dịch leo thang và giá dầu cao. IMF tiên đoán là nền kinh tế của 19 quốc gia khu vực đồng euro sẽ tăng 2,2% trong năm 2018, giảm một chút so với 2,4% tiên đoán vào tháng 4 năm nay. IMF kỳ vọng kinh tế Nhật Bản tăng 1% trong năm nay, giảm một chút xíu với mức 1,2% được tiên đoán vào tháng 4 vừa qua. IMF vẫn hy vọng giảm thuế của nước Mỹ đẩy mức tăng trưởng kinh tế của Mỹ lên 2,9% trong năm nay so với 2,3% trong năm 2017. Nêu lên những xung đột về mậu dịch, kinh tế gia trưởng của IMF là Maury Ostfeld cảnh báo rằng nguy cơ hậu quả tồi tệ đã gia tăng đối với nền kinh tế thế giới. Và việc nước Mỹ không bị khủng hoảng trong cái chiến tranh mậu dịch này, cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là lãi suất của nước Mỹ sẽ tăng theo tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói với các nhà lập pháp hôm thứ Ba rằng tăng trưởng kinh tế mạnh sẽ giữ cho ngân hàng trung ương của Mỹ tiến theo hướng tăng dần lãi suất. Trình bày bản báo cáo hai lần trong một năm về chính sách tiền tệ trước Quốc hội, ông Powell đưa ra đánh giá lạc quan về triển vọng của nền kinh tế. Kế hoạch tăng lãi suất chậm chậm của Quỹ tiền tệ của Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang diễn tiến suông sẻ. Các nhà kinh tế tư nhân nói rằng những phát biểu của ông Powell gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Cục Dự trữ Liên bang quốc tế vốn đã tăng lãi suất gấp đôi cho năm nay, dự kiến sẽ vẫn đi theo đường hướng hiện thời là nâng lãi suất thêm lên 2 lần trong năm nay. Ông Powell đối mặt với một số câu hỏi về thương mại với các thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đến Đảng Cộng Hòa, tìm kiếm chỉ trích nhắm vào các chính sách của chính quyền Trump áp thuế quan trừng phạt lên hàng tỷ đô la hàng nước ngoài nhập khẩu. Lúc đầu ông tìm cách tránh trả lời trực tiếp một câu hỏi về tác động khả dĩ của đối sách của ông Trump về thương mại bằng cách nói rằng thương mại không phải là vấn đề mà Cục Dự trữ Liên bang có thể kiểm soát. Nhưng khi bị thúc ép, ông nói rằng nếu nỗ lực của ông Trump dẫn đến mức thuế thấp hơn cho mọi người, đó sẽ là một điều tốt. Nếu nó dẫn đến mức thuế cao hơn, nó sẽ có hại cho nền kinh tế của chúng ta. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang dẫn ra chính sách thương mại và tài chính bao gồm luật cắt giảm thuế lớn thông qua vào năm ngoái là một số trong số những bất ổn có thể làm thay đổi dự báo kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang. Bây giờ đến tình hình châu Mỹ Latin thì chúng ta biết rằng một nước xã Cộng hòa xã hội chủ nghĩa anh em của Cộng sản là Nicaragua bị khủng hoảng lâu dài. Và bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp cho biết Nicaragua khủng hoảng và bạo động tiếp diễn. Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình kéo dài trong 4 giờ đồng hồ ngày 17 tháng 7 2018. Chính quyền Nicaragua thông báo đã làm chủ lại tình hình ở thành phố Masaya, miền Tây Nam nước này. Phong trào chống chính quyền của ông Ortega đã kéo dài từ 3 tháng qua làm 280 người thiệt mạng. Về chuyến đi mới đây của ông Trump sang Âu Châu, nhất là chuyến đi gặp Putin, bị chỉ trích dữ lắm. Là vì ông ấy tỏ vẻ là thân thiện với Putin, làm cho cả thế giới thắc mắc. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Tổng thống Trump bị chỉ trích vì đứng về phía Nga. Tổng thống Mỹ hôm 17 tháng 7 đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ một ngày sau khi ông đứng về phía Tổng thống Putin, phủ nhận việc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016 của Mỹ. Bài xã luận của tờ Washington Post thì dĩ nhiên là chỉ trích rồi. Nhưng mà trong nội bộ nước Mỹ mới là quan trọng. Thượng nghị sĩ McCain cũng là chỉ trích. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham đăng trên Twitter rằng Tổng thống Trump đã bỏ lỡ cơ hội để buộc Nga phải chịu trách nhiệm và hành động can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ về các bầu cử trong tương lai. Còn phía Dân Chủ thì Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan của Đảng Cộng Hòa chứ, là Paul Ryan cũng khẳng định ông Trump cần phải hiểu rõ rằng Nga không phải là đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Rand Paul, đại diện bang Kentucky thì lên tiếng bảo vệ ông Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 17 tháng 7, ông Paul nói bất kỳ quốc gia nào cũng có hoạt động gián điệp và bất kỳ quốc gia nào cũng có thể can thiệp vào bầu cử của nước khác. Tất cả các nước đều làm điều này, nhưng chúng ta đã đi quá xa và bây giờ điều này đã trở thành vấn đề chính trị. Và để trả lời cho cái sự chỉ trích, vì trong cuộc họp báo sau khi gặp Putin thì ông ca tụng Putin dữ lắm. Và ông nói rằng cái việc mà ông cái dĩ nhiên là Putin nó chối. Và ông ấy đồng ý với cái sự chối đó, cho nên bị nước Mỹ chỉ trích chứ ạ. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông chữa lời. Ông nói là ông Trump nói bị lỡ lời thì cuộc họp báo với Putin. Trở về Mỹ ngày 17 tháng 7, Tổng thống Mỹ đính chính rằng ý ông muốn nói ông không thấy lý do gì mà không phải là người Nga can thiệp vào bầu cử. Ông nói hay bị xuyên tạc lắm. Và lần này ông nói dễ bị xuyên tạc, cho nên ông đính chính, ông nói rằng ông không thấy lý do gì mà không phải là người Nga can thiệp vào bầu cử. Cái cách nói đó là dễ bị hiểu lầm. Đó. Tức là phải hiểu ngược lại là người Nga có can thiệp. Ông Trump cũng nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ cộng đồng tình báo của Mỹ và công nhận kết luận của họ rằng Nga đã có can thiệp vào bầu cử Mỹ. Đó. Và cũng là về cái vấn đề này thì Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay đăng bản tin với tựa đề là Tổng thống Trump tìm cách giảm cuồng phong chính trị sau cuộc họp với Putin. Và Đài VOA thì đưa ra một cái thăm dò rất là bất lợi cho ông Trump. Cuộc thăm dò ý kiến của Reuters và IPSOS thực hiện sau cuộc họp báo với ông Putin cho thấy rằng 55 cử tri Mỹ không đồng tình với cách Tổng thống Trump quan hệ với Nga, trong khi chỉ có 37% thì ủng hộ mà thôi. Cũng lại nhắc lên cả đảng Cộng Hòa đến Đảng Dân Chủ chỉ trích vậy lắm. Nhưng mà một blogger Việt Nam, người tôi nghĩ là anh Đào Văn Bình thì tôi có biết anh, là người Mỹ gốc Việt, lên tiếng là bình vực gián tiếp bình vực Tổng thống. Đây là bài của Đào Văn Bình, post trên website Ba Cây Trúc ngày 16 tháng 7, 2016. Tôi xin tóm tắt những điểm chính thôi. Có tựa đề là ông Trump đi nước cờ táo bạo. Và ông Đào Văn Bình tiết lộ tại sao mà ông Trump lại khen ngợi ông Putin như vậy. Là vì ông Putin đã làm được những cái việc mà ông Trump mong muốn. Và anh Đào Văn Bình nêu ra cái thông tin rõ ràng là ông Putin nói gì và ông Trump nói gì. Trong cuộc họp báo chung tại phủ tổng thống Phần Lan lúc 6 giờ chiều, ông Putin nói rằng cuộc thảo luận thành công, thẳng thắn và giống hệt như thương lượng trong thương trường. Nga không bao giờ can thiệp vào tiến trình bầu cử của Hoa Kỳ, không có bằng chứng cho việc cấu kết. Hiện nay, Hoa Kỳ và Nga đang phải đối diện với một loạt những thử thách. Tổng thống Donald Trump lựa chọn đối thoại cho những xung đột đó, đối thoại chứ không phải là đấu tranh. hai bên cũng đã thảo luận việc giải trừ quân bị, đúng không? Đây là hai siêu cường nguyên tử lớn nhất thế giới. Hiện đã có sự khởi đầu cho việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, đó, tức là ông Putin ông giúp ông Trump giải quyết vấn đề Triều Tiên, chứ đừng để cho anh Tàu độc quyền vấn đề Triều Tiên. Nga và Hoa Kỳ cam kết hợp tác trong việc chống khủng bố, đó. Ông Trump bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ, còn tôi bảo vệ quyền lợi của Nga. Và kết luận rằng chiến tranh lạnh là chuyện quá khứ. Và ông Đào Văn Bình nêu ra rằng trong cái cuộc họp báo thế thì ông Trump nói cái gì? Ông nói rằng việc đối thoại xây dựng có lợi cho Hoa Kỳ và cho thế giới. Chúng ta đã dành nhiều thời gian để thảo luận về vấn đề can thiệp vào cuộc bầu cử. Bang giao với Nga vô cùng tệ hại cho tới cách đây 4 tiếng đồng hồ, nhưng chuyển qua giai đoạn đối thoại. Hợp tác xây dựng có cứu cả 100.000 sinh mạng con người. Chúng tôi là hai cường quốc nguyên tử, đó là điều xấu, không phải là điều tốt. Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ có những họp vào tiếp theo. Và ông Đào Văn Bình đặt vấn đề rằng sau cuộc họp thượng đỉnh, Nga được gì và Mỹ được gì? Và ông cho rằng đối với ông Trump thì sao? Chỉ là ông Trump ông không giải được độc được hết, nhưng đã giảm nhẹ áp lực của ông Trump đối với Nga. Nếu tiếp tục có những cuộc gặp gỡ tiếp theo, căng thẳng Mỹ-Nga giảm nhẹ, cuộc chiến Syria và vấn đề Bắc Triều Tiên được giải quyết, kinh tế ổn định, ông Trump có nhiều cơ hội đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Và ông Đào Văn Bình cho rằng có thể ông Trump theo sách lược vô chiêu thắng hữu chiêu, tức là tùy hoàn cảnh mà ứng xử chứ không cứng nhắc vào một sách lược nào. Có thể cả nước Mỹ cho rằng thù nghịch với Nga có lợi cho Hoa Kỳ, nhưng ông Trump lại thấy thù nghịch với Nga làm cho liên minh mặc tư khoa Bắc Kinh mạnh thêm. Đó đấy, cái ông đi chuyến này là cô lập anh Tàu ra để cái một mình anh đối đầu với Mỹ thôi. Nếu mà thù nghịch với Nga thì làm cho liên minh mặc tư khoa Bắc Kinh mạnh thêm. Trung Quốc đã trỗi dậy như một đối thủ đáng sợ của Hoa Kỳ về cả hai mặt kinh tế và quân sự. Giữa hai đối thủ, hòa với ai và thắng chống ai? Có thể ông Trump theo cái sách lược của Tàu, gọi là Đông Hòa Tôn Quyền, bắt cử Tào Tháo của Nixon và Kissinger. Còn đối với ông Putin thì sao? Là sau cái cuộc sự hòa với nước Mỹ thì uy tín của ông và Nga tăng cao sau cuộc họp thượng đỉnh này. Ông Putin cũng là nhu đạo cho nên lấy nhu thắng cường. Ông Putin luôn luôn nhã nhặn và đề cao ông Trump và chưa bao giờ có những lời tuyên bố xúc phạm ông Trump, cho nên ông có ưu điểm là thật có thiện cảm với ông Trump. Và ông Đào Văn Bình kết luận rằng giữa cuộc điều tra Nga can dự vào cuộc bầu cử, truy tố 12 sĩ quan Nga cho rằng trực tiếp dính líu vào chuyện này, và bầu không khí chống Nga vẫn còn đang hằng hực mà ông Trump dám gặp ông Putin, thì quả thật ông Trump là người có bản lĩnh chính trị khác thường, nói là làm. Có nhiều người không hài lòng với cuộc gặp gỡ này, kể cả một số trong Đảng Cộng Hòa như ông John McCain, nhưng nếu những ngày tới đây tình hình thế giới lắng dịu, vấn đề Syria và Bắc Triều Tiên được giải quyết, ông Trump có thể là ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Hòa bình thế giới. Theo ông Đào Văn Bình thì chẳng có ai thua, ai thắng trong cuộc họp thượng đỉnh cả. Tôi ca ngợi cả hai ông Trump và Putin chỉ vì một nền hòa bình cho thế giới. Ít ra từ 2001, thế giới đã có nhiều cuộc chiến và người ta đã chết nhiều lắm rồi. Hòa bình, hợp tác và phát triển đó. Và nước Mỹ không vì những lời nghe dịu ngọt của ông Trump đối với ông Putin mà thay đổi thái độ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quốc hội Mỹ sẵn sàng áp đặt thêm lệnh cấm vận người Nga. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan hôm thứ Ba ngày 17 tháng 7 cho biết ông sẵn sàng xem xét áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào Nga và lặp lại ủng hộ của ông đối với kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Ryan được hãng AP dẫn lời nói, Nga là một chính phủ đe dọa không chia sẻ những lợi ích của chúng ta, và họ cũng không chia sẻ những giá trị của chúng ta. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Cộng hòa là Jeff Flake cũng đã đưa ra ý tưởng thông qua một nghị quyết thể hiện sự ủng hộ của giới lập pháp đối với cộng đồng tình báo Mỹ, cũng như các đồng minh của Mỹ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Robert Menendez thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cũng đưa ra đề xuất về một nghị quyết tương tự như của ông Flake. một vài thượng nghị sĩ trong đó các ông Ben Sasse, Pat Toomey của Đảng Cộng Hòa, lãnh đạo phe Dân Chủ Chuck Schumer và ông Mark Warner, thượng nghị sĩ Dân Chủ thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện, đều bày tỏ sự ủng hộ tăng cường trừng phạt Nga. Ông Schumer cũng kêu gọi ngay lập tức thông qua các đạo luật để củng cố an ninh bầu cử. Lãnh đạo Dân Chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi hôm thứ Ba ngày 17 tháng 7 cũng kêu gọi thông qua đạo luật tăng cường ngân sách để củng cố an ninh của các thiết bị bầu cử của Mỹ và ngăn chặn các vụ tấn công mạng. Bà Pelosi cũng muốn đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện mà nghị quyết lên án lời phát biểu của ông Trump ở Helsinki. Và bạn tin cũng nhắc lại là chuyện gì đã xảy ra làm như thế, chứ là gì? Cái lời khen quá lố của ông Trump đối với ông Putin đã làm cho cả nước Mỹ khó chịu. Nhưng mà nước Mỹ tiếp tục áp lực với Nga chứ không có dịu ngọt như là ông Donald Trump. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: phụ nữ Nga bị Mỹ bắt giữ về tội gián điệp. Tin Maria Butina, 29 tuổi, bị bắt. Và tin này được tung ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và vài ngày sau khi công tố viên đặc biệt Mueller kết tội 12 quan chức tình báo Nga là đã chỉ đạo một âm mưu xen vào nội tình của nước Mỹ nhằm ảnh hưởng tới kết quả bầu cử Tổng thống năm 2016. Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng một công dân Mỹ không nêu tên từng làm việc với cô Butina khai rằng ông bà này chắc là công dân Mỹ đó, có dự phần trong nỗ lực nhằm thiết lập một kênh liên lạc bí mật giữa Điện Kremlin với các quan chức cốt cán của một đảng chính trị Mỹ trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 tại Hoa Kỳ thông qua Hiệp hội Súng trường NRA. Hồ sơ tại tòa không nêu tên đảng chính trị liên hệ trong trao đổi vào tháng 10 năm 2016, nhưng hồ sơ có chiếu một số chi tiết cho thấy chính đảng này có phần chắc là Đảng Cộng Hòa. Tài liệu không xác định liệu kênh liên lạc bí mật đó rốt cuộc có được thiết lập hay không. Thế là nó có vận động cái chuyện đó, nhưng mà cái kênh đó không có bằng chứng là có hay không. Tóm lại, Butina, một công dân Nga sống tại Hoa Kỳ, bị buộc tội hoạt động để bênh vực các lợi ích của chính phủ Nga mà không đăng ký. Một thẩm phán liên bang ở Washington đã hạ lệnh bỏ tù cô Butina cho tới phiên tòa được ấn định vào ngày thứ Tư tuần này, tức là hôm nay này. Một thông cáo của Bộ Tư pháp và luật sư vùng thủ đô DC Jesse Liu cho biết như vậy. Bây giờ nước Nga sau cái cuộc gặp với ông Putin thì sao? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: sau World Cup Nga thôi gây hấn nè. Nga có thể mưu tìm một vai trò sứ giả hòa bình cho chính mình sau khi tổ chức thành công World Cup 2018 đá bánh đó, và sau cuộc họp thượng đỉnh ở Helsinki giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Putin. Đấy là theo lời của Ngoại trưởng Phần Lan. Một số phân tích ra Phần Lan quan ngại là cái nước chủ nhà mà để cho hai ông họp gặp nhau đó. Quan ngại rằng sau World Cup, Nga có phải bắt đầu một trò chơi quyền lực khó lường khác, tương tự như việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, vốn diễn ra không lâu sau khi Moscow tổ chức Olympic mùa đông 2014. Bây giờ không phải vì cái cuộc gặp gỡ với ông Trump, với ông Putin mà thế giới thay đổi thái độ với nước Nga. Bản tin ngày 17 tháng 7 năm 2018 của đài RFI Pháp: giới điều tra Anh nghi ngờ tình báo quân đội Nga đứng đằng sau vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc. Trích theo nhiều nguồn tin thân cận với giới điều tra Anh, báo New York Times ngày 16 tháng 7 năm 2018 nêu lên khả năng thủ phạm vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal và con gái hồi tháng 3 năm 2018 bằng độc tố Novichok có thể là GRU, cơ quan tình báo của quân đội Nga. Tổ chức này từng bị tố cáo can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi 2016 và 12 công dân Nga vừa bị tư pháp Mỹ truy tố tuần trước được cho là nhân viên của GRU. Và trong cái chiến tranh thương mại này thì ông Donald Trump đặt vấn đề với cả các đồng minh chứ không phải là chỉ mà là tàu cộng mà thôi. Và vì thế cho nên các đồng minh của Mỹ phải họp với nhau để mà giảm thiểu cái sự tổn hại do chiến tranh mậu dịch của Mỹ gây ra. Bản tin ngày 18 tháng 7 2018 hôm nay của Đại Kỷ Nguyên là giới lưu vong Pháp Luân Công của nước Tàu. Liên Âu và Nhật ký thỏa thuận thương mại lịch sử. Các nhà lãnh đạo từ Liên minh châu Âu và Nhật Bản ngày 17 tháng 7 đã ký một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt thứ ba, tạo ra một trong những khu vực thương mại mở lớn nhất thế giới với hơn 600 triệu người và khoảng 1/3 GDP toàn cầu. Tại khi mà bị chiến tranh thương mại này, thì anh Tàu ấy, anh đi anh ấy o bế các đồng minh của Mỹ, nhưng mà các đồng minh của Mỹ là họ dựa vào nhau để họ ứng phó cái trường hợp này, chứ không có nghe lời Tàu. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Nhật tại Tokyo, Chủ tịch Jean-Claude Juncker và Donald Tusk và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Liên Âu, thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước đến nay của Liên minh châu Âu. Ông Juncker, người là Chủ tịch Ủy ban châu Âu kể từ năm 2004, đã ca ngợi thỏa thuận này không chỉ là một công cụ để thúc đẩy nền kinh tế châu Âu và Nhật Bản, mà còn là cam kết mới về các thỏa thuận thương mại hợp tác. Trong khi đó thì Liên Âu cũng có một biện pháp coi như là trả đũa Mỹ, là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Google bị Liên Âu phạt 5 tỷ đô la để chống độc quyền, này, cạnh tranh bất chính. Cơ quan chống độc quyền của Liên Âu hôm 18 tháng 7 phạt Google với mức kỷ lục 4,34 tỷ euro, tương đương với 5 tỷ đô la Mỹ, vì hãng này sử dụng hệ điều hành di động Android của hãng để đánh bật các đối thủ. Nhưng mà con số bị phạt này thì chỉ bằng doanh thu trong hơn 2 tuần của Alphabet Incorporated, tức là công ty mẹ của Google, và có phần chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến lượng dự trữ tiền mặt 102,9 tỷ đô la của họ. Tuy nhiên, Google cho biết sẽ kháng cáo về khoản phạt này. Ủy viên chống độc quyền của Liên Âu là Margrethe Vestager cũng ra lệnh cho Google ngừng các biện pháp chống cạnh tranh trong các hợp đồng với các nhà cung cấp điện thoại thông minh và các nhà mạng viễn thông trong vòng 90 ngày, nếu không sẽ phải chịu thêm mức phạt lên tới 5% doanh thu trung bình hàng ngày trên toàn cầu của hãng mẹ Alphabet. Lãnh đạo của bà Vestager, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker sẽ gặp Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 7 nhằm ngăn chặn các mức thuế mới bị Mỹ đe dọa sẽ đánh vào ô tô của Liên Âu, trong bối cảnh ông Trump phàn nàn về thâm hụt thương mại của Mỹ. Theo giám đốc quỹ Polar Capital Ben Rogoff, việc thực thi các quy định có thể không có mấy tác dụng đối với những hãng công nghệ khổng lồ như Google và Facebook với sức mạnh thị trường rất chắc chắn. Ông nói nguyên văn: trên thực tế, miễn là họ cung cấp tiện ích tuyệt vời cho người tiêu dùng của họ, người ta sẽ vẫn sử dụng những nền tảng đó. Nếu họ làm như vậy, các nhà quảng cáo cũng sẽ bị thu hút bởi tới những nền tảng đó, bởi vì khó đạt được mức lợi tức từ đầu tư tương tự như thế ở bất cứ nơi nào khác. Cũng trong chiến tranh thương mại này, người ta cứ đoan nghi rằng thì nước Mỹ mà đối phó với cả các đồng minh thì anh Tàu sẽ nhảy vào anh vơ hết các đồng minh của Mỹ. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của đài Eric cho biết ngược lại: thương mại dù bị Mỹ làm khó, châu Âu không để Trung Quốc dụ dỗ. Nhân thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Trung Quốc hôm 16 tháng 7 2018 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã cố gắng thuyết phục châu Âu liên minh với nhau để đối phó với Mỹ. Thế nhưng bất chấp những lời đường mật từ phía Bắc Kinh, Bruxelles đã không để rơi vào bẫy, một phần vì Mỹ vẫn là đối tác hàng đầu của châu Âu, nhưng một phần khác vì Trung Quốc cho đến nay vẫn nổi tiếng về vi phạm luật lệ về thương mại. Trong bối cảnh đó, bất chấp quan hệ chặt chẽ giữa hai bên trên mọi bình diện, Tổng thống Mỹ cũng đã quyết định áp thuế quan thật cao trên nhôm và thép nhập khẩu, bất chấp những kêu gọi miễn trừ của các đồng minh châu Âu. Không như thế, trong một bài phỏng vấn, ông Trump còn không ngần ngại xếp Liên hiệp châu Âu vào diện kẻ thù trong lĩnh vực thương mại, tương tự như Trung Quốc và Nga. Trong một khảo sát gần đây của Phòng Thương mại châu Âu tại Bắc Kinh, một nửa số công ty châu Âu xác định rằng họ bị đối xử một cách bất lợi so với các công ty Trung Quốc, trong lúc 1/5 số doanh nghiệp cho biết họ bị ép buộc chuyển giao công nghệ. Đúng ý ăn cắp đó. Trước những lời than phiền kể trên, khi họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã khẳng định công khai rằng Trung Quốc đã mở rất cửa rất nhiều, nhưng sẽ còn mở rộng hơn nữa. Và ông còn hứa là Trung Quốc sẽ đảm bảo sao cho các công ty ở nước ngoài, đặc biệt là các công ty châu Âu đầu tư nhiều hơn vào Trung Quốc, họ sẽ được đối xử bình đẳng. Nhưng mà ông Jean-Claude Juncker đã không tránh khỏi hoài nghi khi cho biết là năm 2017 Trung Quốc đã đầu tư 30 tỷ euro vào châu Âu, trong khi châu Âu chỉ đầu tư được khoảng 6 tỷ euro vào Trung Quốc. Bị Washington tấn công, Bắc Kinh quả là muốn liên thủ với Bruxelles để đối phó. Có điều là tuy trị giá trao đổi thương mại Trung Quốc Liên Hợp Châu Âu lên đến 1,5 tỷ euro mỗi ngày, Hoa Kỳ vẫn là đối tác thương mại số 1 của châu Âu, hơn xa Bắc Kinh. Trong tình hình đó, dù bất bình trước cung cách thô bạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và dù bản thân mình cũng bị Mỹ tấn công, Liên Hiệp Châu Âu đều nhất trí trên một điểm: Trung Quốc là nước vi phạm các quy tắc thương mại của thế giới. Trả lời RFI, Đại sứ Hans-Dietmar Schwedger từ chối nói về một mặt trận chung Liên Âu-Trung Quốc. Và đây có thể là một kết quả của sự chiêu dụ của ông Trump đối với Putin. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Ngoại giao Nhật Nga họp ngày 31 tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao của Nga và Nhật Bản sẽ họp tại Moscow vào ngày 31 tháng 7 tới theo chương trình đối thoại 2+2. Tôi không biết 2+2 là cái gì. Hãng thông tấn RIA hôm thứ Tư 18 tháng 7 dẫn lời người phát ngôn Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga loan báo tin này, nhưng trong không cho biết thêm chi tiết. Và trật tự thế giới mới cũng đang sắp xếp lại. Một đồng minh của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ mấy năm nay là ủng hoảng với Mỹ. Và bản tin ngày 18 tháng 7 2018 thì có một sự cải thiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, là Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Tối 18 tháng 7 2018 rạng sáng ngày 19, tình trạng khẩn cấp được thiết lập cách đây 2 năm sau vụ đảo chánh hụt được bãi bỏ. Tuy nhiên, đối lập lo ngại luật chống khủng bố mới với những biện pháp không khác mấy so với hiện nay, ban đầu được ban bố trong 3 tháng, tình trạng khẩn cấp được gia hạn đến 7 lần. Và trong 2 năm qua, Tổng thống Erdogan ban bố 34 sắc lệnh không cần thông qua Quốc hội, thẳng tay thanh trừng gần 80.000 người, trên 150.000 công chức bị sa thải hoặc đình chỉ. Và đây cũng có thể là một trong những thành quả Donald Trump tiêu hồi ông Putin. Bản tin ngày hôm qua của Đại Kỷ Nguyên ngày 17 tháng 7 2018 cho biết là quân đội khủng bố ở Syria đã được bị thua trận đối với nhà cầm quyền Syria, nhưng mà không đầu hàng cho quân đội Syria. Hàng trăm tay súng khủng bố rời Deraa, và sư phụ của Syria dĩ nhiên là ông Nga. Và ông Nga thỏa thuận với ông Mỹ rồi thì Syria phải để cho những người này họ rút lui khỏi những vùng mà họ đang bị đẩy lùi. Đó. Ngày 16 tháng 7, 407 tay súng đã rời quận Al-Shazna, phía nam thành phố Dara, tới miền bắc Syria cùng với các thành viên gia đình của họ trên 15 chiếc xe buýt. Giám đốc Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến tại Syria, Thiếu tướng Alexei Sigankov, cho hay chính phủ Syria và các chiến binh hòa giải của Nga đấy, chiến binh hòa giải của Nga đã đồng ý cho nhóm phiến quân và người thân của họ di chuyển đến phía bắc nước này. Kết quả từ cuộc đàm phán giữa giới chức địa phương và các thủ lĩnh của các nhóm vũ trang cũng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Các trận chiến với nhà nước khủng bố và nhóm khủng bố quốc tế Jabhat al-Nusra vẫn tiếp tục diễn ra ở phía tây Deraa và Quneitra. Trước đó, nhiều nhóm nổi dậy tại Deraa đã quyết định giao nộp vũ khí hạng nặng và hạng trung cho quân đội Syria để được đảm bảo an toàn và ở lại khu vực này. Trong khi đó, những tay súng nổi dậy phản đối hòa giải buộc phải di tản tới thành phố Idlib, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy tại Bắc Syria. Tỉnh Deraa chính là nơi khởi nguồn của cuộc nội chiến kéo dài hơn 7 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Việc các tay súng của lực lượng nổi dậy rời khỏi thành phố là dấu hiệu tốt đẹp về một chiến thắng của chính phủ Syria trước mục tiêu kiểm soát hoàn toàn đất nước từ bấy lâu nay. Và trật tự thế giới mới tiếp tục cái luật chơi mà ông Trump đề ra. Và anh Iran là một trong những mục tiêu bị đối phó. Thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Iran kiện Mỹ ra tòa thế giới về các chế tài mới. Iran nói trong thông cáo của mình rằng hành động của ông Trump đã vi phạm và tiếp tục vi phạm nhiều điều khoản hiệp ước thân hữu quan hệ kinh tế và quyền lãnh sự đã ký từ lâu trước cuộc cách mạng Hồi giáo 1979, lật đổ quốc vương thân Mỹ và mở ra hàng thập niên quan hệ thù địch với Washington. Trong một vụ kiện do Iran đệ trình vào năm 2016, căn cứ trên cùng hiệp ước năm 1955, Washington lập luận rằng ICJ là tòa quốc tế đó không có thẩm quyền. Tòa án này đã lên lịch tổ chức các phiên nghe chứng trong vụ kiện đã kiện mà lần rồi mà không có thẩm quyền. Bước tiếp theo trong vụ kiện mới của Iran sẽ là một phiên nghe chứng mà trong đó Mỹ có phần chắc sẽ tranh luận liệu có căn cứ để đưa ra phán quyết tạm thời hay không. Tòa án vẫn chưa định bất kỳ ngày nào, nhưng các phiên nghe chứng về các yêu cầu phán quyết tạm thời thường được nghe trong vòng vài tuần, với phán quyết được đưa ra trong vòng vài tháng. Mặc dù ICJ là tòa án cao nhất của Liên Hiệp Quốc và các quyết định của họ mang tính ràng buộc, không có thẩm quyền để thi hành, và các nước kể cả Mỹ từng phớt lờ các phán quyết này mấy lần. Bây giờ đến từ giã cái vùng Âu Châu, Trung Đông và Bắc Phi, chúng ta trở về Á Châu. Anh Tàu Cộng, anh đứng trước đe dọa rằng Hồng Kông có thể đòi độc lập một ngày gần đây. Thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 7, 18 cho biết rằng Hồng Kông cấm đảng chính trị có lập trường trái với Bắc Kinh. Hôm 17 tháng 7, Bộ trưởng An ninh Hồng Kông John Lee nói rằng ông đã gửi thư cho ông Andy Chan, người sáng lập Đảng Quốc gia Hồng Kông, ra hạn 21 ngày để tổ chức này đưa ra lý do phản bác lệnh cấm. Cái lệnh cấm này từ lâu rồi. Ông Lee cho biết ông đang xem xét việc cấm đảng này hoạt động dựa trên một sắc lệnh về an ninh quốc gia và an toàn công cộng, nhưng không đưa ra chi tiết về bất kỳ cáo buộc cụ thể nào. Theo luật pháp Hồng Kông, an ninh quốc gia được định nghĩa là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Lee nói với các phóng viên, ở Hồng Kông, chúng ta có quyền tự do lập hội và hiện nay quyền đó vẫn không bị hạn chế. À, cái ông này là cái lập trường thấy ông mở cái đường này là cái đường gì, chúng ta phải theo dõi tiếp theo. Bây giờ đến vấn đề Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của Đài RTI Pháp, thảo luận Mỹ Triều về hài cốt lính Mỹ có hiệu quả, đấy là ông Ngoại trưởng Mỹ ông cho biết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo không tham gia cuộc thảo luận ngày 15 tháng 7, 2018 về việc hồi hương hài cốt lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên thời những năm 1950, nhưng đã đánh giá như trên, đồng thời cho biết một cuộc gặp cấp chuyên viên Mỹ và Bắc Triều Tiên được mở ra hôm 16 tháng 7 để phối hợp những bước tiếp theo, bao gồm cả việc di chuyển những bộ hài cốt đã thu thập được ở Bắc Triều Tiên. Hiện giờ, thì vẫn chưa rõ ai đã tham gia các cuộc thảo luận hôm qua ở vùng biên giới Liên Triều. Nhưng theo ông Pompeo, cuộc gặp nhằm thực hiện một trong những cam kết của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12 tháng 6 vừa qua. Bây giờ anh Tàu bị loại ra khỏi cái giải pháp Triều Tiên thì ông Donald Trump, ông kéo anh Nga vào. Đài RFI Pháp ngày hôm nay loan tin rằng ông Donald Trump cho biết Nga sẽ giúp về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 18 tháng 7 2018 trên Twitter cho biết Nga đã đồng ý hỗ trợ về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Và trong cuộc hội đàm với đồng nhiệm Vladimir Putin, cả hai đã thảo luận về việc giảm vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Cùng lúc với tweet của ông Trump, hãng tin Nga RIA loan báo một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã được lên lịch. Trước đó vào hôm qua, Tổng thống Mỹ khẳng định không có thời hạn cụ thể nào được ấn định cho việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói, chúng tôi không vội vã. Trên lãnh vực quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis để ngỏ khả năng mở lại đối thoại với đồng nhiệm Nga Sergei Shoigu lần đầu tiên kể năm 25, hai bên trước sẽ Mỹ ẩn danh cho Reuters biết gì trên. Tuy tướng Mattis vẫn coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa của chính phủ Hoa Kỳ. Ít nhất là vô hiệu hóa được một mũi dùi phá đám về cái vụ Bắc Triều Tiên. Bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay vắn tắt. Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên trong nghị trình. Hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên có trong nghị trình. Đại sứ Nga tại Triều Tiên là Alexander Matsegora được hãng tin RIA trích lời cho hay hôm nay, 18 tháng 7. Điện Kremlin hồi tháng trước cho biết Nga đã mời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Nga. Ngoài ra cũng cho biết thêm là ông Kim có thể thăm trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế sẽ được tổ chức tại thành phố Vladivostok ở vùng viễn đông nước Nga vào tháng 9. Bây giờ đến tình hình ở nước Tàu, thì các nguồn tin khác có rất ít tin tức về nước Tàu, nhưng duy có cái website Đại Kỷ Nguyên là những người Pháp Luân Công mà bị Tàu nó giết như thế nào, người ta có rất nhiều chi tiết về thông tin trong nội bộ nước Tàu. Bản tin ngày 17 tháng 7 2018 của Đài Đại Kỷ Nguyên. Cảnh sát Trung Quốc cắt váy áo của phụ nữ Uyghur trên ngay trên đường phố. Phụ nữ bị cấm mặc váy dài và áo buốt ca, áo của phụ nữ Hồi giáo che cả người và mặt ấy. Và cư dân bị cấm ăn chay trong tháng Ramadan. Hàng trăm nghìn người, thậm chí có thể lên đến cả triệu người đã bị gửi đến các trại giáo dục mà không có một cáo buộc pháp lý chính thức nào vì các hành động vi phạm như là cái này mà cũng bị vi phạm nhá, như là để râu, là gọi điện thoại cho người thân ở nước ngoài, hoặc một trong số những trường hợp không vì lý do rõ ràng nào cả. Mục đích của các trung tâm giáo dục là để truyền bá tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vận động những người này từ bỏ tín ngưỡng Hồi giáo truyền thống của họ. Đấy, nội bộ nhất. Uyghur. Không chỉ phụ nữ, nam giới người Uyghur ở Tân Cương cũng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền. Các nhà chức trách đã cài đặt các ứng dụng giám sát trên điện thoại của người dân và bắt đầu thu thập các mẫu DNA, dấu vân tay, quét móng mắt phẩm nhóm máu của dân cư trong độ tuổi từ 12 đến 65. Chính quyền còn thu thập các mẫu giọng nói nhằm mục đích xác định danh tính của người nói trong các cuộc điện thoại. Ngoài ra còn có 40.000 máy ảnh nhận dạng khuôn mặt đang được sử dụng để theo dõi và chặn đứng phong trào của người Uyghur trong khu vực này. Hãng AFP gần đây đã báo cáo rằng 967 nhà thờ Hồi giáo ở một quận Tân Cương đã được gắn camera để an ninh để đảm bảo việc các lãnh tụ Hồi giáo tuân theo kịch bản thống nhất mà chính phủ đề ra. Và chống tham nhũng trong độ tiếp tục. Cũng là Đại Kỷ Nguyên ngày hôm qua cho biết Trung Quốc quan tham trong nhóm ngân khố nhỏ hầu tòa vì tội hối lộ. Đây là báo cáo của thành ủy thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc cho biết là Trung Quốc bắt ông Loan Khắc Quân và sẽ bị tuyên án vào ngày 19 tháng 7 này với tội nhận hối lộ. Ông Loan Khắc Quân bị bắt ngày 29 tháng 11 năm 2017, ngày 16 tháng 7 năm 2018, Tòa án Nhân dân Trung cấp Bạch Ngân Cam Túc chính thức thông báo ông Loan sẽ bị tuyên án vào 9 giờ sáng ngày 19 tháng 7 tới. Ông Loan Khắc Quân bị buộc tội lợi dụng chức quyền để tạo sự thuận lợi cho giới doanh nhân trong các dự án kiến trúc hợp đồng công chính, hợp đồng công trình nhằm mưu lợi bất hợp pháp. Được biết, số tiền mà các doanh nhân đút lót cho ông Loan cực lớn, ông Loan có thể bị điều tra trách nhiệm hình sự vì tội nhận hối lộ. Quý vị thấy bên Tàu với bên Việt Cộng sao nó giống nhau thế? À, tờ Tài chính của Trung Quốc đưa tin những người trong cuộc nói rằng các quan chức của Khánh Dương đã thành lập một ngân khố nhỏ trong nội bộ mấy tàu cộng sản. Có cái ngân khố nhỏ và một số viên chức đã sử dụng tiền trong ngân khố nhỏ để hối lộ cho các quan chức tỉnh Cam Túc. Sau khi ông Loan bị điều nhiệm sang thành phố Khánh Dương, ông vẫn không biết dừng lại mà lại còn tiếp tục vươn tay vào cái gọi là kho bạc nhỏ. Kho bạc nhỏ là gì? Những quan tham trong ngân khố nhỏ cũng bị điều tra, gồm cựu ủy viên Ủy ban Thường vụ thành phố Khánh Dương kiêm cựu bí thư quận ủy Hoa Trì là ông Trương Vạn Phúc, nguyên phó thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm cựu phó thị trưởng thành phố Khánh Dương là ông Vương Khiêm, nguyên phó bí thư thành phố Khánh Dương là ông Đới Bình Lòng. Theo báo cáo ngày 30 tháng 4 2007, ông Loan Khắc Quân trước là cựu thị trưởng thành phố Khánh Dương và sau là giám đốc Ủy ban Cải cách Phát triển tỉnh Cam Túc đã từng nhảy xuống Hoàng Hà, nhảy mà cũng không thoát. Thì đó là một cái ngân khố nhỏ để đi hối lộ nhau đó. Anh nào mà đưa hối lộ thì đưa vào đó. Tóm lại là Đại Kỷ Nguyên chỉ đi khơi cứu dân mà chỉnh đảng để cứu đảng ở bên Tàu, nó giống hệt như là bên Việt Nam. Và cái xã hội nước Tàu buôn bán với thế giới như thế nào, nó cai trị dân như thế nào, thì ở đây ngày bản tin ngày hôm nay, bản tin ngắn của Đài FPT Pháp cho tôi hai cái tin ngắn về cái xã hội nước Tàu. Nhân cái dịp mà cúp đá bóng trên toàn thế giới và nước Pháp thắng vô địch, thì bên Tàu lập tức có gian thương làm việc. Bản tin của AFP qua hãng nguồn tin AFP phát hiện áo thun giả của đội tuyển bóng đá Pháp bán tại Trung Quốc chỉ 3 ngày sau khi đội bóng áo lam đoạt giải cúp vô địch thế giới. Trên ngực áo có thêu thêm một ngôi sao thứ nhì. Những chiếc áo thun giả hiệu có 2 ngôi sao của đội bóng Pháp đã được bán tại Trung Quốc, giá mỗi chiếc từ 8 cho tới 30 euro, trong lúc hàng chính hiệu dự trù bán mỗi chiếc áo màu xanh lam với giá không dưới 85 euro. Một cái tin khác nữa là đội nước Tàu nó quản trị đất nước như thế nào. Cũng nguồn AP, một dược chất trong thuốc trị bệnh tim của Trung Quốc gây ung thư. Một hãng dược phẩm Trung Quốc thu hồi dược chất Vansartan được sử dụng để sản xuất thuốc trị bệnh suy tim, cao huyết áp sau khi cơ quan y tế châu Âu EMA và Hoa Kỳ FDA lên tiếng cảnh báo dược chất này do công ty Hoa Hai ở Chiết Giang sản xuất có nguy cơ gây ung thư do chứa NDMA. Tại Pháp có 9 công ty đã thu hồi các lô thuốc có chất Vansartan do Hoa Hai cung cấp. Trên thị trường chứng khoán Thượng Hải, cổ phiếu của công ty này đã giảm 10% ngay sau khi bị EMA báo động.
và bên tàu y hệt như bên Việt Nam nhé. Tuổi trẻ tàu bất chấp nguy hiểm, đây là một trường hợp cá biệt nhưng mà có tính cách là biểu tượng. Bản tin của Ba Cái Trúc và blogger Lê Hưng hay là Lê Hùng không biết đâu, cho biết là Tập Cận Bình bị chính dân mình bôi nhọ. Tức là gì? Là một cô gái tàu rất trẻ tuổi, với mực lên ảnh của Tập Cận Bình, bất chấp thủ đoạn, và cô thách đố, cô post lên livestream, thách đố nữ tàu. Cuối cùng thì là Trung Quốc đã có người đứng lên để dám đắc tội với Tập Cận Bình. Đó là một phụ nữ Trung Quốc đã dùng mực bôi bẩn lên hình ảnh của ông Tập Cận Bình trên đường phố trước sự chứng kiến của mọi người. Đương nhiên, sau đó người phụ nữ bị bắt. À, tức là đều khen cô này không kém gì mẹ nấm của Việt Nam. Để phản đối vụ phụ nữ trẻ nói trên đã biến mất sau khi công khai vẫy mực và tấm bích chiên của ảnh Tập Cận Bình ở Thượng Hải, một số người khác đã bắt trước để bày tỏ thái độ chống chủ tịch nhà nước Trung Cộng. Trước khi mất tích, người phụ nữ có tên là Dong Yeo-kyung đã chiếu trực tiếp trên Twitter có cảnh cô tạt mực đen và một tấm biểu ngữ in ảnh Tập Cận Bình tại Thượng Hải. Cô Dong nói rằng cô phản đối việc chính phủ Trung Quốc đàn áp và kiểm soát tư tưởng. Cô nói trên Twitter của cô rằng tôi phản đối Tập Cận Bình và chế độ độc tài chuyên chế của ông. Sau khi tố cáo Đảng Cộng sản, cô Đồng tạt mực tung tóe lên tấm bích chương có ảnh Tập Cận Bình. Và cô tuyên bố với tuổi trẻ tiếp tàu rằng, các bạn ơi, tôi đã tạt được vào ảnh ông ấy, hãy xem ông sẽ đối phó với tôi ra sao. Và trên Twitter thì cô sau đó cô viết rằng, ngay lúc này có một nhóm người mặc đồng phục ở bên ngoài cửa nhà tôi sẽ đi ra ngoài sau khi thay quần áo. Tôi không phạm tội, những người và những nhóm nào làm tổn thương tôi mới chính là những kẻ có tội. Từ khi cô biến mất, video của cô được lưu hành lại trên truyền thông xã hội. Nghệ sĩ Trung Quốc là Hua Yong đăng tải lại video ấy và trên Twitter bày tỏ mối lo ngại về sự an toàn của cô gái. Ông Yong viết trên Twitter rằng video trực tiếp này đang được lưu hành trong nước. Tôi muốn biết tên của cô ấy, xin bạn bè Thượng Hải tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại của cô. Xin mọi người hãy chú ý, đừng để cô ấy biến mất trong im lặng. Hãy bảo vệ hiến pháp, bảo vệ tự do ngôn luận. Một người dùng Twitter khác nói rằng cô đã bị công an bắt giữ và đang bị giam ở Bắc Kinh. Chuyên mục Twitter có tên là Trung tâm Truyền thông khiếu nại viết, cô Đồng đã bị các viên chức công an đưa đến Bắc Kinh và bị thẩm vấn trong 3 ngày. Trong khi đó, thông tấn xã Hồng Kông Free Press loan tin rằng các lực lượng an ninh đã không nói gì về vụ này. Tuy nhiên, hãng tin cho biết rằng Cục An ninh Thượng Hải nói với một cơ sở truyền thông khác là đài Voice of America cho Hoa Kỳ hỗ trợ rằng họ không biết gì về vụ này. Đại tiếng nói Hoa Kỳ đã phỏng vấn và các giới chức trách đã không biết. Đây là bên tàu nó giống Việt Nam như thế. Bây giờ tôi sang đến những thông tin mới nhất ở Việt Nam ngày hôm nay. Thì anh Việt Cộng tiếp tục bị thế giới coi là khủng bố và biểu tượng của cái xu thế này là vụ nước Đức tiếp tục xử cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Nguyễn Hải Long nhận tội giúp tình báo Việt Cộng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Reuters hôm nay cho biết trước tòa án Đức, nghi can Nguyễn Hải Long nhìn nhận đã giúp cơ quan tình báo Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và bí mật đưa về nước, nơi ông Thanh bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng. Ông Nguyễn Hải Long, mà trong cáo trạng được viết tắt là NH Long, ra tòa vì bị nghi ngờ tham gia vụ ông Trịnh Xuân Thanh cùng với người tình bị một nhóm người bắt đi lúc đang trong một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái. Phát ngôn viên tòa án Đức hôm nay nói rằng ông Long đã thỏa thuận nhận tội với tòa án. Trong tờ khai, ông công nhận Nguyễn Văn là có biết về vụ bắt cóc và có tham gia, đồng thời nhìn nhận là có làm việc cho cơ quan tình báo của Việt Nam. Cũng theo phát ngôn trên, nhờ nhận tội, ông Nguyễn Hải Lâm có thể sẽ chỉ bị tuyên phạt từ 3 năm rưỡi cho đến 5 năm tù giam, và thay vì 7 năm rưỡi tù giam nếu chối tội. Bản án sẽ được tuyên trong những tuần lễ tới. Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện chưa trả lời câu hỏi rồi. Tôi tin bên lề thì cho biết rằng thì anh đại sứ Việt Cộng ở Đức Đức cũng bị kêu ra tòa như là một nhân chứng. Có thể là bị chất vấn trước tòa. Theo Viện Công tố Đức, ông Nguyễn Hải Lâm ngoài quốc tịch Việt Nam còn có quốc tịch Cộng hòa Séc, đã mướn 2 chiếc xe, một chiếc để theo dõi các nạn nhân, chiếc thứ 2 dùng vào việc bắt cóc. Sau đó, ông Lâm đã lần lượt lái cả 2 chiếc xe về Praha để trả lại nơi cho thuê. Đấy là đối ngoại của Việt Cộng. Còn đối nội thì nước Việt Nam dưới tay cai trị của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nó trở thành một cái bãi rác của thế giới về mọi phương diện. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam là một trong những nước xả thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới. Bà Emily Strady, một nhà nghiên cứu người Pháp, khi đến Việt Nam nghiên cứu về ô nhiễm trong mạng lưới sông ngòi, đã tiến hành một cuộc khảo sát về ô nhiễm nhựa trong môi trường sống của Việt Nam. Nhóm của bà lấy mẫu chất nhiễm chất thải dọc theo sông Sài Gòn trong 1.5 năm, và sau khi phân tích, họ thấy rằng mức độ ô nhiễm nhựa ở Việt Nam cao gấp 1.000 lần so với các nước phương Tây. Cao gấp 1.000 lần so với các nước phương Tây. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng khi nhựa đi từ sông ra biển, chúng ảnh hưởng đến sinh vật biển như chim, chim biển và cá có thể nuốt chất thải. Nhóm nghiên cứu của Emily đã tìm thấy các hạt vi mô nhựa trong nước, cá và không khí ở Việt Nam. Theo một báo cáo, mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 250.000 tấn chất thải nhựa, trong đó 48.000 tấn được chôn lấp, trong khi 200.000 tấn khác được tái chế hoặc xả trực tiếp ra môi trường. Cũng theo báo cáo này, công nghệ tái chế nhựa được sử dụng ở các thành phố lớn của Việt Nam hiện không hiệu quả và gây ô nhiễm. Các hoạt động tái chế chất thải nhựa không được tổ chức trên quy mô lớn. Việc tái chế chủ yếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhỏ, và việc khuyến cáo người dân không dùng túi ni lông cũng gặp nhiều khó khăn. Rồi sưu tập những thông tin về nhiều khía cạnh khác nhau để thấy rằng cái nước Việt Nam bây giờ chẳng những nó biến nước Việt Nam thành ra một cái bãi rác, và xã hội Việt Nam nó khủng hoảng như thế nào. Và nhất là trong nội bộ cầm quyền nó cũng lại thanh toán nhau như là một cái đám ăn cướp, một tranh quyền tranh lợi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh đề nghị truy tố. Chúng ta nhớ rằng cái vụ mà Bộ Công an tổ chức đánh bạc trên mạng thì bây giờ mới truy tố, nó lủng la lủng lẳng, nó hai bên nó kèn cựa với nhau mãi, bây giờ nó mới ra truy tố. Và bây giờ truyền thông Việt Nam mới cho biết là công an đã kết thúc điều tra vụ án và đã chuyển hồ sơ dài 216 trang sang Viện Kiểm sát với đề nghị truy tố tướng Phan Văn Vĩnh và 103 người có liên quan. Trong số này có 9 đối tượng hiện vẫn đang trốn. Anh này là đánh bạc thôi, còn cái chủ sòng bài là mấy anh tướng công an này. Theo Dinh VN, trước khi bị bắt hôm 6 tháng 4, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn rằng ông Vĩnh cùng một số thuộc cấp bị nghi có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong một số cuộc họp báo, giới truyền thông nhiều lần đề cập đến vụ án. Tuy nhiên, trong các phát ngôn đưa ra, Bộ Công an và Tổng cục An ninh đều từ chối tiết lộ thông tin chi tiết. Trước khi ông Vĩnh bị bắt, Chủ tịch Trần Đại Quang đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Vĩnh, người mà báo chí nhà nước nói đã quên mất lời thề trước Đảng. Trang Dinh về VN nào trích lời Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, nói quyết định khởi tố bắt giam một cựu lãnh đạo cấp cao trong ngành công an thể hiện đúng tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm trong xử lý tội phạm. Tướng công an chưa phải là vùng cấm, phải là Ủy viên Bộ Chính trị mới là vùng cấm. Bây giờ ở Việt Nam xã hội như thế, đảng bộ, nội bộ đảng là như thế, dân chúng thì là bắt đầu nổi dậy. Cho nên nó đối ứng, tôi đã gọi đối ứng phát sản, vì đã đưa ra cái luật an ninh mạng, luật an ninh mạng đáng lẽ là để đối phó với cái bọn kẻ thù của an ninh mạng, thì nó lại dùng cái luật an ninh mạng này để đối phó với người dùng dùng an ninh mạng. Cho nên nó bị, và vì cái luật an ninh mạng là phải, là bắt buộc là phải cung cấp những cái thông tin của những người dùng an ninh mạng cho Việt Cộng, cho nên là bị thế, các cái công ty đầu tư vào Việt Nam người ta phản đối, người ta nói chúng tôi đầu tư vào Việt Nam mà là anh lại nắm hết thông tin của chúng tôi, làm sao mà chúng tôi có thể cạnh tranh được với các anh. Vì thế cho nên bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, các nhà lập pháp Mỹ gửi thư kêu gọi đến Facebook và Google về luật an ninh mạng Việt Nam. Trong thư nói rõ rằng nếu chính phủ Việt Nam ép buộc các công ty của các bạn hỗ trợ việc cung cấp và kiểm duyệt thì đây là một vấn đề đáng lo ngại, cần phải được nêu ra ở mức cao nhất của ngoại giao. Chúng tôi đề nghị các bạn nên thực thi đúng nhiệm vụ của các bạn đã cam kết là thúc đẩy sự cởi mở và kết nối. Đó là nội dung trong lá thư của nhóm 17 nhà lập pháp Hoa Kỳ gửi đến các nhà CEO điều hành của Facebook và Google mà hãng tin Reuters có được và loan đi hôm thứ Ba 17 tháng 7 2018. Reuters dẫn lời ông Jeff Payne, giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, viết tắt là AIC, một nhóm công nghệ đã nỗ lực yêu cầu giảm nhẹ những nội dung của luật này trước khi nó được thông qua, rằng luật an ninh mạng tác động bất lợi đến Việt Nam như là một nơi thu hút đầu tư nước ngoài đó. Nó đưa ra cái này là đầu tư nước ngoài ta bỏ đi hết. Đại diện cho 11 thành viên của AIC trong tuyên bố trả lời thư của 17 nhà lập pháp Hoa Kỳ, ông Jeff Payne cho biết Việt Nam sẽ cần một cách tiếp cận tiến bộ hơn và có các quy định thông minh về công nghệ Internet và các dịch vụ kỹ thuật số để mang lại lợi ích cho nền kinh tế và người dân trong thời gian dài. Phía chính phủ Việt Nam chưa có phản hồi về những yêu cầu được nêu ra. Luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua sẽ bắt đầu có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2019. Thông tin về cái tệ hại ở Việt Nam rất nhiều, nhưng mà tôi, mỗi một lĩnh vực tôi tổng hợp một số thông tin có tính cách tiêu biểu. Về cái đấu tranh nội bộ thì là cái nhóm truyền thông thông tin và cái nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng, cái nhóm lợi ích Bộ Công an đánh nhau lung tung, và nạn nhân là anh báo Tuổi Trẻ. Bản tin ngày 17 tháng 7 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tuổi Trẻ online bị chạm vì đâu nên nổi. Vì anh Tuổi Trẻ bị đình bản 3 tháng. Quyết định đình bản Tuổi Trẻ online trong 3 tháng bị coi là đưa tin sai về phát biểu của Chủ tịch nước đang gây sốc cả làng báo Việt Nam, và đã xuất hiện ý kiến cho rằng bước đi này trái luật và cần phải được hủy bỏ. Ấn bản điện tử của một trong những nhật báo lớn nhất Việt Nam hôm 16 tháng 7 đã phải tạm biệt bạn đọc theo quyết định công bố cùng ngày của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều người gọi là 4T, Bộ 4T, vì bài viết có tựa đề là Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình, cũng như bình luận của độc giả. Thì nghe thông tin này tôi đã bình luận trong trước để chị lướt qua và để ý rằng hôm nay tôi tổng hợp những cái tin tức phê bình về cái này. Theo Facebooker có tên là Cô Gái Đồ Long, bài viết này được đăng tải từ cuối tháng 5 năm ngoái, nhưng nay mới được nêu ra để xử một thể. Mà xét xử với cái vụ mà đăng bài về ông Trần Đại Quang, nó xử luôn cái vụ mà xảy ra từ ba mấy năm trước này, để lát này có vấn đề đó. Ngoài ra theo bà Trà là bằng Nguyễn Hương Trà, là Facebooker Nguyễn Nguyễn Hương Trà đó, một bài viết khác với tựa đề ba đặc khu cần trả lời ba câu hỏi của một nhà nghiên cứu quốc quyền Nhật Bản cũng bị coi là vi phạm. tin cho hay nhận định của giáo sư Trần Văn Thọ từ Đại học Waseda Tokyo, trong đó được cho là có đề cập tới hiện tượng tư bản nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, trong nhiều năm đã nhờ người Việt Nam đứng tên mua nhiều đất ở ven biển, bị gỡ xuống không lâu sau khi đăng hôm 8 tháng 6. VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng được nội dung bài viết do nó không còn tồn tại. Hôm 17 tháng 7, một ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định và tuổi trẻ online hoàn toàn không còn truy cập được, thì bà Trà viết rằng, trong tình hình chính trị an ninh xã hội đang rối ren, việc đình bản một thương hiệu báo chí lớn nhất nước, ít người sẽ nghĩ xảy ra, nên cả làng báo đều sốc. Cái này mới là cú đầu, còn tiếp theo là kỷ luật các nhân sự của tuổi trẻ. Blogger của Quán Đồ Lâm không dẫn nguồn cho thông tin mà bà nói là nên tự tìm hiểu. Và VOA Việt ngữ không thể xác nhận được thông tin này. Còn trên Facebook cá nhân thì blogger Huy Đức, nhà báo tự do ra thì tôi lướt qua cái ông này vì ông này, ông nói rất là chung chung. Nhưng mà ông, tôi trích vào đây, ông viết như thế này, tuổi trẻ là một trong tờ báo chí nhất và chuyên nghiệp nhất, nhưng ở góc độ công cụ tuyên truyền cho chế độ, tuổi trẻ cũng là đắc lực nhất. Trong không gian thông tin ngày nay, đình bản online những tờ báo chính thống như tuổi trẻ tuy có gây thiệt thòi cho người đọc, nhưng xét kỹ, chính hệ thống tuyên truyền của đảng mới là thiệt hại rất nhiều. Tôi đồng ý với cái này, chứng tỏ rằng thì chế độ của anh đang ứng phó xả, là anh nọ chọc vào mắt anh kia. Và ông Huy Đức viết tiếp, liên quan tới phát biểu của Chủ tịch Trần Đại Quang, sẽ quan sát viên phóng viên VOA tiếng Việt hôm 19 tháng 6, nhiều trang báo điện tử của Việt Nam cũng sửa lại tít và xóa các câu chữ đề cập đến việc ông nói là cần có luật biểu tình, chỉ một thời gian ngắn sau khi đọc bài được đăng lên. Hiện chưa rõ báo Tuổi Trẻ có thực thi quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật hay không. Nhưng mà ghi nhận rằng trong cái đó, ghi rõ thông báo với chữ ký của Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc được giao cho Lê Thế Chữ tổng tập báo lần này. Ông Trần Vũ Hải viết trên Facebook rằng những nhân viên của báo Tuổi Trẻ có thể gửi kiến nghị lên bộ 4T đề nghị xem xét lại quyết định xử phạt này, đặc biệt quyết định đình chỉ Tuổi Trẻ online 3 tháng. Bộ 4T cần có thái độ tôn trọng quyền lao động của 800 nhân viên của báo Tuổi Trẻ. Không chỉ 800 người này, mà cuộc sống của 800 gia đình họ lên đến hàng nghìn người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong 3 tháng tới. Luật sư từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề xã hội này, ông luật sư Trần Vũ Hải đó, viết và cho rằng đó là quyết định trái luật và cần phải được hủy bỏ. Ông viết tiếp, lỗi thứ nhất thực ra không quá nghiêm trọng mà chỉ cần đính chính. Nếu chủ tịch nước không nói như vậy, việc bạn đọc bình luận trên báo điện tử không thể quy kết báo cố ý đăng phát thông tin gây mất đoàn kết dân tộc. Nếu có sai sót chỉ là sơ suất để bình luận có nội dung không phù hợp hiện trên phần bình luận của báo, đây chỉ là đơn thuần một sơ suất kỹ thuật và đã khắc phục. Bộ Thông tin và Truyền thông chưa thấy hồi đáp trước các bình luận của luật sư Trần Vũ Hải. Pháp luật của Việt Cộng nó cũng đang lùng cuộn. Và cũng là cái vụ mà báo Tuổi Trẻ này thì Việt Nam Exodus đem về cho tôi bài của Facebooker Đỗ Minh Tuấn ngày 17 tháng 7 2018 giải mã hậu trường chính trị vụ xử phạt báo Tuổi Trẻ đấy. Thế nãy tôi nói rồi, nội bộ nó đấu tranh, một thằng nó chọc vào mắt thế kia, thì bây giờ cái thông tin này cho giúp tôi tổng hợp về cái đề tài đó. Cảm ơn Đỗ Minh Tuấn. Vì sao báo Tuổi Trẻ bị xử phạt? Vì đăng lời chủ tịch nước tỏ thái độ ủng hộ việc Quốc hội ban hành luật biểu tình. Nhưng vì sao lại phải làm to chuyện? Vì chủ tịch nước đã làm cái việc như thế, cạnh tranh quyền lực hay phơi bày những người muốn giấu mặt sau hai cái mẹt đặt danh có tên là tập thể lãnh đạo và đoàn kết nhất trí. Lên án Tuổi Trẻ là hại đến tập thể lãnh đạo và hại cho đoàn kết nhất trí. Vì thế những kẻ nắm đã giấu tay sau cái mẹt lãnh đạo tập thể bị ông hình, họ căm tức báo một phần, căm tức những người lột trần sự thật nhiều lần, nên xử phạt báo để dằn mặt cả chủ tịch nước và báo chí. Còn vụ không xây đấy, bây giờ chẳng nhớ nó đình bản báo Tuổi Trẻ chạy cái vì cái vụ Trần Đại Quang đã lành là nó khui cái vụ mà, là xa lộ miền Tây đó. Vụ không xây xa lộ miền cho miền Tây thì chạm nọc quá nặng, vì đem chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam để phê phán những người lãnh đạo hôm nay. Trong hơn nửa thế kỷ qua, đường lối đại đoàn kết dân tộc bình đẳng về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được nền móng chung cho đại gia đình các dân tộc Việt Nam ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Nay, đường lối đó bị đám cầm quyền hiện thời sao nhãng, vừa gián tiếp đe dọa các thành quả của chính sách dân tộc hơn nửa thế kỷ qua, vừa chạm vào cảnh ngộ của đồng bào Khmer trong bối cảnh vùng biên giới Tây Nam Bộ có nhiều vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Người Khmer ở Tây Nam Bộ đã bị luôn bị đám người chống Việt Nam kích động, đã thường xuyên nghe đài, xem TV của Campuchia, buôn bán xuyên biên giới sang Campuchia, Miến Điện và Thái Lan. Nay lại thấy chính sách phát triển phân biệt đối xử với cộng đồng đa sắc tộc Tây Nam Bộ, thì lòng dân vốn đã rạn nứt trong tâm thế chung của cả dân tộc sẽ bị tổn thương thêm vì sự thiệt thòi bị phân liệt đối xử. Đó là lúc các thế lực chống phá Việt Nam ở Campuchia lợi dụng, kích động và chia rẽ thêm cộng đồng Tây Nam Bộ. Tất nhiên, Việt Nam bây giờ có những cái ví von rất là hay. Mặt mày méo bó chớ đổ tại lỗi tại gương. Cái mặt anh méo mó anh sẽ tại cái gương nó méo chứ không phải cái mặt anh méo. Việt Nam có những cực tật tự rất là hay. Mặt mày méo mó chứ đổ lỗi tại gương. Chính sách phát triển hiện nay không hài hòa với chính sách dân tộc trong chiến lược và trong quá khứ. Lời nói không đi đôi với việc làm, phân biệt đối xử trong chính thời phát triển và hội nhập, đó là vấn đề của Đảng và chính phủ, báo chí phát hiện ra rồi. Nhưng sự thật bị phơi bày trên báo giống như đứa trẻ trong chuyện của Edison hoàng đế cả chuồng đưa ra một phát hiện thừa nhưng có giá trị kết nối nhận thức chung của cả cộng đồng. Đó là chưa kể Tây Nam Bộ là hang ổ của đồng chí X. Báo Tuổi Trẻ nói vậy, hóa ra bác tổng hay thủ tướng xử sự hèn hạ tiểu nhân, bụng coi là củi tươi mà tươi coi anh ba dụng nữa mà không dám sờ vào, lại cúp bớt khẩu phần phát triển của xào huyệt miền Tây nơi anh ba xưng hùng xưng bá. Cho nên trị tội Báo Tuổi Trẻ để đồng chí X và quân khu 7 không bị đổ thêm dầu vào lửa, không gộp vụ này vào vụ đặc khu mà nổi giận theo dân gây rắc rối lớn cho cánh thân tàu trong Đảng và nhóm lợi ích. Nhân cái kết luận này của Đỗ Minh Tuấn, tôi nhắc lại rằng cái thông tin tôi đã để ngay từ đầu và bây giờ tôi nhắc lại rằng khi mà Nguyễn Phú Trọng ở Đại hội 11 nó vận động để được làm tổng bí thư, nó đã nói thẳng lãnh đạo Đảng bây giờ là phải là người Bắc và phải có lý luận, mà nó là người có đủ hai tiêu chuẩn đó. Rồi bây giờ nó thực hiện đúng như thế, tôi đang chia sẻ bằng vật. Bây giờ luật pháp ở Việt Nam cũng thế. Đây là một tin tức nữa mà tôi đem vào tổng hợp để chứng tỏ rằng pháp luật ở Việt Nam nó tức cười rồi. Bản tin ngày 17 tháng 7 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cái vụ mà một nhóm đồng bào Tây Nguyên chống lại cái vụ mà nó đến nó cưỡng chế đất, mà trong khi mùa màng người ta còn đó mà người ta chống, mà cái đó không phải là công an mà cái đó là công ty tư nhân nó đến, mà người ta chắc đang khiếu nại với chính quyền về vấn đề luật đất đai, nó cứ đến đó này, và người ta đem súng ra người ta dọa nó, thì dọa thôi, nhưng mà nó đánh người ta, nó bất chấp dọa, thì người ta phản ứng lại, đây là phản ứng hành động tự vệ. Mà bây giờ nó bắt một anh, cái người cầm đầu đó là anh Hiến, anh Văn Hiến, anh trốn, nó dụ dỗ anh đi ra đầu thú đi thì sẽ được khoan hồng, và anh nghe lời, anh ra đầu thú, bây giờ nó không khoan hồng, nó xử tử, và bây giờ đang có một cuộc vận động là chủ tịch nước dùng cái khả năng ân xá và xóa cái án tử hình của anh này. và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng là tập vấn đề Chủ tịch Việt Nam yêu cầu kiểm tra lại vụ xử từ Thủ tướng là ông Trần Đại Quang không có thái độ rồi. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang yêu cầu các lãnh đạo cao của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án Đặng Văn Hiến và báo cáo lại với ông theo thông tin do Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ công bố ngày hôm nay. Người đàn ông 47 tuổi này đã bắn chết 3 người hồi cuối tháng 10/2016 khi một công ty, đấy nhá, công ty tư nhân có tên là công ty Long Sơn đưa hơn 30 người đến san ủi trái luật vườn điều của nhà ông và một số hộ dân khác tại một xã ở tỉnh Đắk Nông. Trong đơn xin giảm án gửi đến Tổ chức nước và một số cơ quan liên quan, tử tù Hiến Sĩ giải rằng hành động của ông là do bị bức xúc khi thấy người của công ty Long Sơn phá tài sản của gia đình, đẩy họ đến nguy cơ phải ra đường mà sống. Theo tôi, theo hiểu bất pháp luật của tôi, thì đây là hành động tự vệ chính đáng. Có thể được miễn tội chứ đừng có nói là giảm khinh. Mà chế độ của nó đứng về phe tư bản đỏ, cái bản công ty tư nhân này, nó xử tử hình này. Trong suốt thời gian kể từ khi xảy ra việc cho đến phiên tòa gần đây nhất, phần đông dư luận và nhiều người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhìn chung thể hiện quan điểm rằng họ có thể hiểu được vì sao ông Hiến phạm tội và mong muốn lãnh đạo Việt Nam xem xét để ông không phải chết. Tính đến tối 17 tháng 7, khoảng 4.700 người đã ký ủng hộ đơn kiến nghị giảm án tử hình cho ông Hiến. Đơn kiến nghị công khai do các luật sư bào chữa cho ông Hiến soạn được đăng trên trang hopcom.org hôm 15 tháng 7. Luật sư Nguyễn Văn Quỳnh, một trong những luật sư bào chữa cho ông Hiến, viết trên Facebook cá nhân hôm 17 tháng 7 rằng ông cảm ơn Chủ tịch Trần Đại Quang đã lắng nghe chúng tôi và dư luận. Tức là anh còn vai trò, chứ không phải là anh bị vô hiệu hóa mà anh gọi là bùi nhìn đầu. Luật sư bào chữa cho ông Hiến nói với VOA rằng thay vì thương lượng với các hộ dân, công ty Long Sơn tự ý cưỡng chế đất hồi tháng 10 là trái pháp luật, đúng không? Theo luật sư, ông Hiến và các hộ dân đã khiếu kiện với chính quyền địa phương và thậm chí ra Hà Nội để họp đơn, nhưng không được xem xét giải quyết. Hành động của ông Hiến bắn súng vào những người của công ty Long Sơn được luật sư Quynh cho là xem là giọt nước tràn ly trước hành xử mang tính áp bức vô pháp luật của công ty này. Trên mạng xã hội, những người ủng hộ đơn xin ân giảm cảnh báo rằng nếu bản án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến được thi hành, điều đó sẽ dẫn đến ít nhất hai hậu quả lớn. Một là những người phạm tội sẽ không có động lực ra đầu thú nữa, từ nay trở đi anh hứa người ta là ra đầu thú mà bây giờ mai mốt thì là không, người ta sẽ trốn tránh chống đối đến cùng để khỏi bị bắt. Hai là các nhóm lợi ích vốn có thể thao túng được dưới cờ quyền lực sẽ càng mạnh vào thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc chiếm đất, đẩy người dân yếu thế đến đường cùng. Điều này dẫn đến nguy cơ là các bên ngày càng sử dụng nhiều bạo lực để giải quyết các vấn đề tranh chấp đất, đồng nghĩa là hỗn loạn có thể bùng phát. Tôi nhắc lại là hỗn loạn có thể bùng phát. Thế đó nó như thế này thì hỗn loạn có thể bùng phát. Và những cái vụ sai phạm về đất đai không phải một nơi, nhiều lắm. Bây giờ anh bản tin của đài Ai Châu Tự Do ngày hôm qua cũng nghe Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý sai phạm đất đai, lên này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Nam, công ty xây dựng kinh doanh nhà Đại Phúc, dự án chung cư Lê Thành, dự án khu chung cư của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển nhà Ngọc Đông Dương chậm tiến độ. Ngoài ra còn có 17 dự án trồng lấn hành lang an toàn giao thông, các dự án xây dựng để chống tại khu đô thị mới Nam thành phố, cũng như việc bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án. Trong cùng ngày tại Hà Tĩnh, ông Hồ Huy Thành, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này lên tiếng thừa nhận tính từ năm 2001 đến tháng 6 năm 2022, Hà Tĩnh có hơn 800 tổ chức được giao cho thuê đất, trong đó có 180 dự án của 173 tổ chức có dấu hiệu vi phạm. Những vi phạm này bao gồm, nó bảo cái gì? Một là chậm tiến lộ đâu tiến độ đầu tư, hay là chưa phát triển khai dự án, và sử dụng đất không hiệu quả. Và ở trong nước bây giờ nó có cái danh từ là nó gọi những cái công ty mà mà đầu tư mà không tiến độ, gọi là trùng mền, trùng tranh. Nó được rồi, cho nên nó trùng mền, nó không tiến triển gì cả. Cũng liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai, ngày 17 tháng 7, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cùng nhiều nguyên lãnh đạo cán bộ phòng tài nguyên và môi trường thành phố này đã phải hầu tòa vì những sai phạm quản lý đất đai và tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng khi còn đương chức. Tất cả là cái sở hữu tập thể, sở hữu toàn dân. Ngày nào mà nó chưa trả lại quyền sở hữu đất cho dân thì ngày đó chế độ của nó còn tiếp tục những cái sai phạm đất đai này. Và những cái sai phạm đất đai này chính là những cái ngòi nổ làm sụp đổ chế độ. Bây giờ đấy, bên liên cái vụ khác nữa là Vũng Tàu, các bị cáo bao gồm Phan Hòa Bình, nguyên chủ tịch Ủy ban thành phố Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân, Trương Văn Chí, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, Vũ Quốc Tuấn, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường, Nguyễn Trung Quốc, nguyên cán bộ phòng tài nguyên môi trường, và Nguyễn Thanh Sơn, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu đấy. Có tổng cộng 287 người bị hại và hơn 500 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này. Theo cáo trạng, những bị cáo này đã mắc nhiều sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của công ty cổ phần địa ốc An Khang để thực hiện dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11 thành phố Vũng Tàu, mặc dù hồ sơ của công ty này không hợp lệ. Số đất được chuyển đổi trái phép trong vụ án này lên đến 87.000 mét vuông. Để tập hợp những cái tin tức này để chế độ, thấy chế độ của nó mục nát đến cùng rồi. Và tôi đã nói rằng chế độ đang đi vào cửa tử. Bây giờ những tin vắn khác nữa về vấn đề chỉ cái chế độ tận cùng này như thế nào. Ngày 17 tháng 7, Blog Việt Nam Internet đã đem về cho tôi cái tin dân ở huyện Tân Châu gần xã Tân Hưng Tây, Tây Ninh bị cướp, bị dân chính quyền đòi thu hồi lại mà cấp được, mà trong khi người dân mùa màng nó đang sắp sửa thu hoạch mà người ta chỉ xin nó để tạm ngưng cấp đất để người ta thu hoạch mùa màng xong ấy, mà nó không thèm đếm xỉa. Và những nhà chức trách trong khi dân quỳ mọt để lạy lục nó để xin ấy, thì nó ngồi nó uống rượu ở trong nhà đấy. Bản tin có tựa đề là tận cùng của sự khốn nạn, người dân quỳ xin chủ tịch tạm ngừng cấp đất để thu hoạch mùa màng nhưng bất lực. Đây là tại cổng biệt thự, đấy là lên cổng biệt thự của thằng lãnh đạo của chủ tịch huyện Tân Châu xây gần xã Tân Hưng Tây Ninh. Nhân dân biết chống không lại chính quyền, người dân chỉ biết khẩn cầu chủ tịch này đình lại 2 tháng tạm ngưng cưỡng chế cho dân thu hoạch mì hiện nay còn non, mà nó không coi như là không thấy những cái việc lạy lục đó, nó ở trong nhà nó uống rượu. Đây là cái bản tin khác nữa mà tôi chỉ tổng hợp cái tựa đề thôi. Cũng Việt Nam Blog đem về cho tôi ngày 17 tháng 7 2018. Tây Ninh, nhiều hecta mì bị cày bỏ, hàng chục hộ dân rơi vào cảnh khốn khó, chính quyền cấu kết với doanh nghiệp cướp phá mì của dân, sắp thu hoạch cũng như vậy. Nó cấu kết với các công ty địa ốc mà nó đến nó cưỡng chế, người ta cũng lạy lục nó để xin mì của nó sắp thu hoạch, thì khoan đến cưỡng chế nó cũng không nghe. Đấy, vì thế cho nên tôi cứ cái tổng hợp tin tức lần này cho thấy rằng đã đến lúc một chế độ của nó phải trả lời trước quốc dân về tính chính đáng cầm quyền của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và hôm nay tôi được tin rằng thì đồng bào quốc nội cũng như là quốc hải ngoại đồng ý với nhau về một cuộc tổng biểu tình ngày 20 tháng 7. Biết bao nhiêu là phân bản văn kêu gọi phổ biến thì tôi chưa biết là cái việc tổng biểu tình ngày 20 tháng 7 có thể xảy ra hay không. Và nếu nó xảy ra thì trên mức độ của nó ở tầm mức nào thì chưa biết được. Bây giờ hôm nay mới là ngày 18. Nhưng mà tôi đem một cái thông tin này vào tổng hợp kiến thức ngày hôm nay để chứng tỏ rằng đã đến lúc người dân phải có thái độ. Có thể là ngày 20 tháng 7 này chưa có kết thúc được chế độ của nó, nhưng mà trước sau cũng phải có thái độ. Và tôi cảm ơn blogger mà của gửi cho tôi cái tài liệu về đấu tranh dân sự ở Việt Nam như là đấy là blogger Đinh Tất Lực. Đinh Tất Lực đã từng là tham dự viên của website Việt Nam Như Thế của chúng ta, và tôi cảm ơn ông Đinh Tất Lực gửi cho tôi về cái đấu tranh bất tuân dân sự và vẫn đang xảy ra và sẽ xảy ra, và nói rất rõ ràng. Và ông Đinh Tất Lực ông trích cái chữ đúc kết của Facebooker Tí Phạm nói rằng đây là giai đoạn chín mùi cho bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự là gì và tại sao lại đây lại là chín mùi? Thứ nhất là kinh tế của chế độ Cộng sản Việt Nam đã đi đến chỗ rệu rạo và kiệt quệ. Thứ hai, Hà Nội đang bị bủa vây tứ phía và đã mất viện trợ và các giúp đỡ vay mượn ưu đãi. Thứ ba, Trung Quốc đang loay hoay trong cuộc chiến mậu dịch, tức là chỗ dựa cuối cùng của nó mà tôi đã đánh giá rằng cái chỗ dựa của nó lung lay thì nó chạy đâu. Số ba, Trung Quốc đang loay hoay trong cuộc chiến mậu dịch. Thứ tư là lòng dân đang oán than cực độ. Thứ năm, nội bộ Cộng sản Việt Nam đang phân hóa trầm trọng. Thứ sáu, các công cụ bảo vệ chế độ đang hoang mang mệt mỏi và lo sợ. Đấy, tôi đã đánh giá rằng lòng dân là một, tương quan lực lượng giữa ta và địch là hai, và tình hình quốc tế là ba. Và tôi thấy rằng cả ba cái phía đó đều đang rất thuận lợi cho đấu tranh đánh đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Nội bộ Cộng sản Việt Nam đang phân hóa trầm trọng, tức là thì so sánh lực lượng giữa ta và địch đang thuận lợi, càng ngày càng thuận lợi cho chúng ta. Thứ sáu là các công cụ bảo vệ đang hoang mang mệt mỏi và lo sợ, đúng không? Thứ bảy là các công cụ tuyên truyền chế độ bị mất tác dụng và đi đến chỗ phản tác dụng. Đấy là một báo Tuổi Trẻ đó. Tức là ba cái khí cụ bảo vệ chế độ đó là thanh kiếm, lá chắn và cái lọa đang bị khủng hoảng, cho nên chế độ của nó đang trên đà sụp đổ. Và tôi gọi là tất cả cái bảy cái điểm này chứng tỏ rằng cái điều tôi đã bình luận bấy lâu là bọn Việt Cộng bây giờ nó đi vào cửa tử rồi, nó không chạy được. Và bây giờ đứng trước cái chết thấy rõ trước mắt thì nó đang tan ra bồi rối. Và Đinh Tất Lực và Facebook đưa ra cái bất tuân dân sự là cái gì? Bất tuân dân sự là phương thức đấu tranh nhằm một là xây dựng ý thức của người dân nhằm kết hợp chặt chẽ và hành động cụ thể. Hai là làm rệu rào xương sống kinh tế để làm suy yếu lực lượng bảo vệ chế độ. Đúng. Ba là làm phân hóa và đổ nát cỗ máy của chế độ. Bốn là làm cho Trung Quốc thấy rằng nuốt Việt Nam là điều không thể được. Và làm cho bọn tay đầy tớ của Trung Quốc thấy rằng bán Việt Nam là điều không thể xảy ra. Năm là chuẩn bị cho một cuộc thay đổi trọng đại. Mỗi ngày, cứ mỗi người ở Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác, bất tuân dân sự. Tóm lại là hãy phản đối thuế phí và làm rỗng ngân khố bằng hành động hợp pháp. Đấy là những cái bất tuân dân sự. Cứ từ từ đánh là cho cục chế độ. Nhân thể tôi cũng xin cảm ơn blogger Nguyễn Nhơn nói kỹ thêm một chút về bất tuân dân sự và kèm theo bất hợp tác này kìa. Đó. Tức là hoan nghênh ông Lê Hiếu Đằng ngày xưa ông bỏ đảng, ông trả lại căn hộ và trả lại sở hữu, dứt khoát không dính dáng đảng nữa đó. Và đấy là bất hợp tác, bất tuân dân sự. Thì sinh viên, thanh niên, học sinh, ngày nào mà tổng bãi khóa, lao động ngày nào mà tổng đình công, và nông dân chống cưỡng chế cào nhà cướp đất và đòi quyền sở hữu đất, công nhân đình công biểu tình đòi quyền an toàn lao động, lương bổng và nhất là quyền tự do nghiệp đoàn, tiểu thương bị cướp chợ biểu tình bãi khóa, bãi thị để đòi quyền có chợ để làm ăn sinh sống, sinh viên ra trường thất nghiệp xuống đường đòi quyền có việc làm, giấy động phong trào chống siêu cao thuế nặng. Đó, tóm lại là tôi cảm ơn Nguyễn Nhân. Và với những cái phương thức đấu tranh bất bạo động, từ bất tuân dân sự cho đến những cái hình thức khác, bây giờ các bạn ở trong nước và ngoài nước đang nhắc nhở nhau, và để xem ngày 20 tháng 7 này như thế nào. Nếu mà chưa thuận lợi thì sẽ có những đợt đấu tranh khác, từ nhỏ đến lớn, và người ta đã chuyển tải cho nhau những cái kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động như thế nào rồi, và chứng tỏ rằng cái phong trào đấu tranh đánh đổi bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam đang lên rất cao, nhất là khi mà tinh thần chống tàu nó lại cộng thêm vào với cái tinh thần chống cộng sản Việt Nam với nhau, thì cái cuộc nổi dậy của người Việt Nam không thể nào mà bọn Việt Cộng nó có thể đối phó được.